Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, đã thực sự cắm rễ sâu trong dòng lịch sử nhân loại chúng ta. Vì thế, sau khi mở đầu với trình thuật về gia phả Đức Giêsu và trình thuật về việc truyền tin cho Thánh Giuse, Tin mừng Matthew lập tức giới thiệu hài nhi Giêsu cho nhân loại chúng ta. Theo các nhà kinh thánh, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay dù chỉ có 12 câu, nhưng qua những nét phác họa tinh tế và độc đáo, tác giả Matthew đã khéo léo tóm tắt toàn bộ nội dung tin mừng. Vì thế, bài tin mừng Chúa Nhật Đức Giêsu hiển linh hôm nay mang đậm tính nghịch lý, khôi hài và ấn tượng. Thật vậy, bài tin mừng cho chúng ta thấy một nghịch lý lạ lùng. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông xa xôi là những người ngoại giáo được hướng dẫn bởi những kiến thức tôn giáo mơ hồ ít ỏi và có thể pha chút dị đoan mê tín. Nhưng khi vừa nhìn thấy ngôi sao lạ, nhận ra dấu chỉ ấu vương, nhận ra ý nghĩa của biến cố, họ đã mau mắn lên đường đến tận Jerusalem để tìm kiếm và thần phục ấu vương Giêsu. Ngược lại, các thượng tế và kinh sư, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, những người đóng vai trò quan trọng và chính yếu trong thượng hội đồng Do Thái ở ngay tại Jerusalem, họ thuộc lầu lầu bộ kinh thánh, họ có ánh sáng lời Chúa soi dẫn, nhưng họ lại tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, họ vô cảm vô tâm. Khi được hỏi Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu, họ trả lời ngay tại Bethlehem miền Giu-đê, rồi họ lầu lầu trích lại lời kinh thánh cho các nhà chiêm tinh được biết. Tuy nhiên, dù các nhà lãnh đạo Do Thái giáo đã chỉ cho các nhà chiêm tinh ngoại giáo biết một cách chính xác nơi Đấng Mê-si-a ra đời, nhưng các nhà lãnh đạo Do Thái giáo vẫn không nhận ra người, không tìm kiếm người và không thần phục người. Nói về những nhà lãnh đạo Do Thái giáo này, Thánh Âu-tinh bảo rằng họ là những cột cây số, họ chỉ đúng đường, nhưng họ không di chuyển, họ không lên đường. Vì thế, họ đã ở lại Jerusalem, trong khi các nhà chiêm tinh ngoại giáo vẫn kiên trì tiếp tục cuộc hành trình. Thưa cộng đoàn, sự nghịch lý lạ lùng trên đây mở ra cho chúng ta một sự khôi hài thú vị. Thật vậy, quả là một điều khôi hài khi sự xuất hiện của ngôi sao như dấu chỉ ấu vương của người Do Thái ra đời đã đem đến sự vui mừng hớn hở cho các nhà chiêm tinh ngoại giáo, nhưng lại khiến cho vua Hê-rô-đê phải bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem phải xôn xao. Dân Do Thái vốn đang khắc khoải mong chờ Đấng Mê-si-a, mong chờ Đấng cứu thế, vậy mà khi người xuất hiện thì họ lại thờ ơ lãnh đạm, lại vô cảm vô tâm và ra sức loại trừ người. Còn dân ngoài vốn chẳng biết gì về Đấng Mê-si-a, chẳng biết gì về Đấng cứu thế, hoặc có chăng thì chỉ biết một cách mơ hồ và ít ỏi, lại mau mắn kiếm tìm người, mau mắn thần phục người. Như vậy chúng ta thấy chính sự hiểu biết tự nhiên và đức tin non trẻ của dân ngoài mà từ trước tới nay người Do Thái vẫn ra sức loại trừ và khinh bỉ đã đưa dân ngoài đến với Đức Giê-xu, đưa dân ngoài đến với Đấng Mê-si-a, đưa dân ngoài đến với ơn cứu độ. Còn ngược lại, sự hiểu biết khôn ngoan và đức tin tinh tuyền mà người Do Thái vẫn tự hào, thay vì dẫn họ đến với Đức Giê-xu, dẫn họ đến với Đấng Mê-si-a, dẫn họ đến với ơn cứu độ, thì nay lại khiến họ lạc xa người, khiến họ loại trừ người. Thưa cộng đoàn, sự nghịch lý và khôi hài trên đã được tác giả Tin Mừng trình bày một cách rất khéo léo nhằm dẫn chúng ta đến một kết cuộc vô cùng ấn tượng. Đó là các nhà chiêm tinh vốn là những người quyền lực danh giá, những người lớn tuổi, trí thức, khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, nhưng lại phủ phục trước hài nhi Giê-xu, một trẻ sơ sinh yếu ớt, không hề tỏ ra bất cứ một vẻ uy hùng hay quyền lực nào. Hài nhi Giê-xu không nói với cái nhà chiêm tinh bất cứ một lời nào, và cũng không hứa hẹn với các nhà chiêm tinh bất cứ một điều gì. Không giàu sang phú quý, không chức tước quyền hành, ấy vậy mà các nhà chiêm tinh vẫn thần phục người. Họ thần phục người vì họ đã nhận biết người, đã tin vào người. Vì quả thật, qua chính những lễ vật quý giá dâng lên hài nhi mà theo các giáo phụ thì vàng chỉ vương quyền, nhũ hương chỉ thần tính, và mộc dược chỉ nhân tính chịu tử nạn của Đức Giê-xu. Các nhà chiêm tinh đã chính thức tuyên xưng rằng hài nhi Giê-xu đích thật là vua, đích thật là Thiên Chúa, đích thật là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Như vậy, sự nghịch lý, khôi hài và ấn tượng trong bài Đức Giê-xu hiển linh hôm nay đã thấp thoáng cho chúng ta thấy viễn tưởng về cuộc đời của Đức Giê-xu. Rồi đây, người sẽ bị những người Do Thái không tin, mà đại diện là các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, chống đối, loại bỏ và giết chết. Tuy nhiên, người sẽ mãi mãi được muôn dân nước tin nhận, được muôn dân nước thần phục và được muôn dân nước tôn vinh là Đức Vua, là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Chúa Giê-xu hiển linh hôm nay tựa như những người dân ngoài mới được biết Đức Giê-xu, tất cả chúng ta đều được mời gọi hãy học nơi các nhà chiêm tinh ngoại giáo, dám can đảm chấp nhận để trở nên sự nghịch lý và khôi hài giữa cuộc đời, để dám ưu tư khắc khoải, dám đau đáu kiếm tìm và dám tin tưởng thần phục Đức Giê-xu như là Đức Vua, là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Nhờ đó cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ trở nên một ấn tượng không thể xóa nhòa, hầu giới thiệu về Đức Giê-xu cho tất cả mọi người trong thế giới hôm nay. Có như vậy, giáo hội chúng ta mới mau chóng được trở nên thành thánh Jerusalem mà trong bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaiah đã loan báo với chúng ta rằng: đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Nhờ đó mầu nhiệm Đức Kitô sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn như trong bài đọc thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ nói với chúng ta rằng: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoài được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Mừng lễ Đức Giêsu hiển linh xin cho tất cả chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện sống động của Người trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó, tất cả chúng ta sẽ trở nên những dấu chứng sống động cho sự hiện diện của Người giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.